Đầu tiên chúng tôi xin được đề cập đến bộ phim Muôn Vị Nhân Gian. Bộ phim này thì chắc là Kim Thanh sẽ nhờ Trần Xuân Phúc chia sẻ. Kim Thanh nói trước và bạn Phúc sẽ nói sau. Phim của anh Trần Anh Hùng thì từ trước giờ mọi người luôn nói đó là một cái bộ phim khó xem và xem hơi chán, thì Kim Thanh không phủ nhận điều đó. Bởi vì câu chuyện phim trong ảnh nó không có cao trào. Dĩ nhiên nó cũng có twist, nó có cao trào, nhưng mà nó không phải là cái kiểu như là khán giả mong muốn ở cái bộ phim giải trí. Phim này kể về cái thế kỷ 19, có một gia đình quý tộc, thì ông chủ của cái tòa lâu đài đó giống như là mệnh danh là thiên hạ đệ nhất về ẩm thực á, là nấu nướng rất là ngon và có một cái lưỡi về vị giác rất là tốt, cho nên là được đánh giá cao ở đó. Và cái người đồng hành với ông là nhân vật do Juliette Binoche thủ vai, giống như là cái bếp trưởng của cái lâu đài đó. Thì hai người mỗi ngày thì chế biến những cái món ăn để đãi khách này nọ nè, có những cái thực đơn để mọi người thấy được cái vẻ đẹp của ẩm thực, thông qua đó cũng thấy được cái tình yêu mà của họ dành cho nhau và nhiều cái tầng nghĩa khác nữa. Cái câu chuyện nó cứ đều đều thôi, nhưng mà Kim Thanh xem á, thì Kim Thanh thích diễn tiến nhanh hơn một chút xíu thì mình xem sẽ thích hơn. Tại vì phim của anh Trần Anh Hùng thì đúng là cái nhịp nó chậm, nhiều người mà mong muốn xem giải trí thì cũng có thể ngủ, giống như là ý kiến Kim Thanh hay đọc hôm nay. Nhưng mà nếu mà ai là những người mà yêu thích ăn uống nè, có tâm hồn ăn uống, hay là thích nấu nướng á, nói chung là liên quan đến ẩm thực mình có sự quan tâm á, thì Kim Thanh nghĩ là xem phim này sẽ thích. Và đặc biệt là những cái trường đoạn quay cái cảnh chế biến từng cái món ăn nó cầu kỳ, nó bao nhiêu công đoạn như thế nào đến khi dọn lên và ý nghĩa của từng món ăn đó, rồi bảo đảm mọi người sẽ bị thu hút. Coi phim này mà chưa có ăn thật sự rất rất là khó chịu. Cái cách quay nó làm tôn vinh cái món đồ ăn, nhìn nó rất đẹp và món đồ ăn nó rất là hấp dẫn và người ta ăn nó rất ngon,
thèm, đúng không?
Làm cho mình bị thèm, trời, cứ nuốt nước miếng ực kìa đó. Tại vì cái bộ phim mà thuyên về ẩm thực và sau đó là về tình yêu, rồi cái cách người ta làm như thế nào để có nguyên liệu ngon nè, trồng cải, trồng rau như thế nào cho nó tốt, rồi chế biến cái vị nó sao, kiểu mà tình yêu người ta thể hiện với thức ăn như thế nào và thông qua thức ăn người ta yêu nhau như thế nào đó. Thì mình thấy là nó khá là tinh tế, nó chỉ là những cái lát cắt nhẹ nhàng thôi, nhưng mà mình sẽ đồng cảm ở cái góc độ khác. Còn nếu mà xem giải trí đơn thuần thì Kim Thanh nghĩ rất là khó. Nhưng mà đúng là cái phần quay của cái phim này Kim Thanh thích lắm. Và khi nói chuyện hậu trường với anh Trần Anh Hùng thì mới biết là quay phim đâu phải cứ một shot là quay thành công đâu. Tức là nhiều khi là ưng ý nhưng mà cũng phải quay tới quay lui để chọn nhiều cái góc khác nhau. Thì mỗi một shot là các nhân vật phải ăn full luôn một cái list đồ ăn, một cái menu từ đầu đến cuối rất là nhiều. Ví dụ như 5 shot là dàn diễn viên là họ ăn hết luôn. Tức là sau khi mà quay cái phần đó xong kêu cắt thì cái món ăn nó còn thừa trên bàn và họ tình nguyện ăn hết luôn. Ví dụ như một cái phần bánh ngọt thật to nha, họ cắn một hai cái là cắt cảnh nha. Thì cắt cái cảnh xong là họ ăn hết cái phần đó và quay 5 lần thì ăn hết 5 lần như vậy luôn.
Là ăn 5 cái đám cưới trong một đêm. Và bởi vì đồ ăn nó ngon nữa,
5 tuần. Tới khi mà quay xong cái bộ phim đó đó, là lúc đầu chị Trần Nữ Yên Khê làm cái trang phục nó rất là rộng rồi. Và cứ mỗi thời điểm quay á, là phải nới cái áo ra, nới chỉ ra, tại vì họ ăn họ bị mập lên. Xong cho tới gần khúc cuối quay á, là không nới được nữa. Và họ không có gài cái nút áo vô được luôn, là phải thả ra luôn, tại vì họ tăng ký nhiều. Là tình yêu ẩm thực của những diễn viên
trong nghe phim. Là chị muốn đi đóng phim đó liền.
Mà cái phim đó là diễn viên nấu thật toàn bộ hết chứ không có dùng cascader luôn.
Mà cũng phải là nấu thật ngon đúng không, nên người ta mới muốn ăn hết.
Tại vì
vậy,
có anh đầu bếp là 14 sao
Michelin
là ảnh hướng dẫn nấu, và các diễn viên là nấu rất thành thục. Mình nhìn mình thấy họ là đầu bếp thật chứ không phải là dàn diễn viên nha. Đâu phải là quay một lần là xong, mỗi lần quay là phải nấu lại đó. Thành ra là cứ ngày nào quay xong là toàn bộ thức ăn này kia là chia cho đoàn phim mang về ăn hết. Và anh Trần Anh Hùng nói rất rất là ngon. Thành ra xong cái bộ phim ai cũng tăng ký rất nhiều.
Nói chung là đoàn phim này không tốn tiền catering.
Đúng. Không, phim này còn không có tốn tiền âm nhạc nữa. Phim này không có âm nhạc, chỉ có âm thanh thôi. Đó, nhiều cái rất là thú vị lắm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghe Phúc chia sẻ ở góc độ của Phúc
về bộ phim Muôn Vị Nhân Gian The Taste of Things. Thì đây là bộ phim đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes năm 2023 do anh Trần Anh Hùng thực hiện, sau hai bộ phim đã được trình chiếu trước đó là Bên Trong Vỏ Cán Vàng và Anatomy of the Fall, đều là nằm trong bộ 3 phim đoạt giải Cannes thì phim của Trần Anh Hùng là bộ phim kết lại. Nói chung đây là một bộ phim rất Trần Anh Hùng, tức là về nhịp phim và cách làm phim nó giống như tất cả các bộ phim chiếu giờ của anh, nó rất là chậm. Tuy nhiên thì cái việc chậm này nếu như ai coi những cái phim Art House hay là những cái phim mà mang tính nghệ thuật thì cũng có vẻ sẽ quen rồi. Câu chuyện của phim thì mình thấy nó cũng nhẹ nhàng thôi. Cái cách kể của anh Trần Hùng đó là lồng rất là nhiều cảm xúc trong cách kể chuyện bằng hình ảnh, tức là nó không cần quá nhiều câu đại đến mới là em phải như này, em phải như thế kia. Ban đầu chúng ta cứ nghĩ người vợ là một người đầu bếp đại tài và nhìn người ta ăn thì mình thấy vui. Tuy nhiên thì về sau chúng ta mới biết rằng là chồng của chị đó mới là một người đầu bếp thực thụ và đã dạy cho chị này là như thế nào là trở thành một người đầu bếp thực thụ, làm thế nào để mà bỏ cảm xúc của mình vào cái món ăn của mình. Và cái hành trình đó nó kéo đi cho đến khi cái chị này qua đời thì cái sự mất mát đó cũng ảnh hưởng đến anh này. Và cái thủ thuật của anh Trần Anh Hùng ảnh làm thông qua hình ảnh rất là hay, tông màu nó rực rỡ nhưng mà rực rỡ một cách u buồn, ánh sáng và cũng chiếu thẳng vào gương mặt của con người làm cho cái góc nhìn nhìn nó có vẻ rất là buồn. Khi mà cái giai đoạn này chị này mới đi, chúng ta cảm thấy là mỗi lần anh này thực hiện những món ăn nó không còn cái hồn nữa, kể cả cái cách anh thở khi anh làm món ăn á thì nó cũng mang sự nặng nề, nó trống trải hơn là những cái nhịp thở mà chúng ta được nghe ở lần đầu tiên. Đó là cái sự tinh tế trong cách làm phim của anh Trần Anh Hùng mà không phải khán giả nào cũng có thể cảm nhận được những cái dụng ý và dụng tâm trong cái sự tinh tế khi làm phim như thế này. Mình nghĩ đây là một bộ phim xem khá là dễ nhập tâm và khá là dễ có được cảm xúc hơn các phim trước đó của anh. Và đặc biệt là phim này coi thì mình cảm giác như là mình vẫn thích anh Trần Anh Hùng sau một eternity, tức là vĩnh cửu mình không hề thích. Cái bộ phim này cho mình cái cảm giác rất là dịu nhẹ khi mà xem. Những cái bạn mà không thích xem những loại phim gì thì mình nghĩ là không nên chọn bộ phim. Thứ nhất là ảnh hưởng tới cảm xúc của mình khi xem, mà có thể mình không hiểu hoặc là mình có thể bỏ qua một điểm nào đó xong rồi mình chê phim thì nó lại rất là tội cho bộ phim. Nên ra mọi người cân nhắc kỹ mình lựa chọn xem bộ phim này ha. Và phim này không dành cho khán giả dưới 13 tuổi và trên 2/10 thì Phúc cho bộ phim này 8/10.
Tiếp theo là một bộ phim của Điện ảnh Việt Nam hồi Tết chiếu được ngày mùng 1 xong mà rút rạp, bây giờ chiếu lại. Đó là bộ phim Sáng Đèn của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Thì hồi Tết là ekip cũng đã trò chuyện về bộ phim này, có Kim Thanh, Thọ, Phúc và Lưu Phương chia sẻ rồi. Nhưng mà do cái bộ phim bị rút khỏi rạp cho nên là chúng tôi đã cắt cái phần đó không phát sóng. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe lại cái phần đó của mọi người.
Sáng Đèn là một dàn diễn viên quen thuộc ở mảng truyền hình nhiều hơn, và trong cái tương tác nó cũng hiền hơn. Nhưng mà Sáng Đèn thì nó có một cái ưu điểm là nếu những khán giả nào thích cải lương thì sẽ muốn đi xem, tại vì trong phim có rất là nhiều các cái trích đoạn nổi tiếng, mình ngồi mình nghe mình có thể hát theo được, tại vì nó rất là nổi tiếng, rất là quen thuộc. Đặc biệt một cái là nó không sử dụng những cái trích đoạn mà nổi tiếng của các nghệ sĩ hát rồi, mà là do diễn viên tự thể hiện bằng cái giọng thật của mình thu âm lại, cho nên nó sẽ là một cái điểm rất là lạ. Tuy rằng cái cách hát của diễn viên nó không điêu luyện được, tại vì họ chỉ có thời gian ngắn thôi, họ sẽ không bằng những cái diễn viên cải lương chuyên nghiệp, nhưng mà nó cũng mang một cái tinh thần rất là tươi mới. Và bản thân các diễn viên cũng phải tìm hiểu để hát thật tốt, rồi tìm hiểu những cái ý nghĩa của những cái đoạn đó để cái cảm xúc nó nhập tâm hơn. Cho nên là đây là cũng là một cái cách tốt để diễn viên hiểu hơn về nghệ thuật cải lương. Ưu điểm khác của Sáng Đèn đó chính là không giới hạn độ tuổi khán giả, là xếp lại ca là cho khán giả dưới 13 tuổi có người giám hộ hoặc là cha mẹ đi theo. Thì như vậy thì nó sẽ mở rộng cái biên độ khán giả cho gia đình đi xem. Quan trọng hơn nữa là những cái câu chuyện ở trong cái bộ phim này về nghệ thuật cải lương nó cũng dẫn khán giả hiểu được hơn là cách nghệ sĩ cải lương họ tập luyện một cái vở như thế nào, và họ đã mưu sinh, họ đã gầy dựng nên cái gánh hát rồi cái nghệ thuật trong lòng của công chúng như thế nào. Thì nó được diễn giải rất là dễ thương, một cái nội dung phim mà nhẹ nhàng và từng cái nhân vật nó đều có số phận. Ngoài những cái yếu tố đó thì nhạc phim là một cái ca khúc mà Phương đã hỏi thì anh Hoàng Tuấn Cường nói là đặt riêng viết cho phim, cũng tên là Sáng Đèn luôn. OST thì do Tống Hạo Nhiên viết, thay vì Do Re Mi Fa Sol thì nó là hò xê liếu gì đó của nhạc truyền thống á, thì cái đó nó cũng hay, sẽ cho người ta một cái hoài cổ nhưng mà nó theo một cái điệu nó nhanh gọn hơn. Bài đó nó sẽ tác động thêm cho khán giả xem cái bộ phim sẽ hiểu hơn. Còn cái chưa được của phim này thì nó sẽ nằm ở cái chỗ là do là đạo diễn có thể cũng làm phim truyền hình nhiều, cho nên cái nội dung phim nó khá là dàn trải, nó thiếu mất cái tính kịch tính và nó cứ đều, và mình cũng theo cái đoàn gánh hát này đi hết chỗ này chỗ kia, nó cứ dần từng bước một, và những cái cao trào kịch tính nó cũng không có gì mà gọi là quá bất ngờ, dễ giải quyết. số lượng nhân vật khá là nhiều, và đạo diễn cũng muốn là mỗi nhân vật đều có một số phận, đều có một tính cách, đều có một cái hoàn cảnh này nọ đẩy đưa, cho nên là cách diễn giải cái số lượng cái nhân vật nó quá dài, cho nên là đôi khi cái cách xem nó bị thiếu tập trung á, giống như là một bộ phim truyền hình đó, coi một lúc xong bỏ, xong lát sau coi lại thì nó cũng vẫn hiểu được.
Phúc cũng khá là thích sáng đèn. Đúng như chị Phương nói là cảm xúc nó làm rất là tốt. Mình hiểu được cái câu chuyện của những người trong gánh hát, và mình theo được không phải là một người thích cải lương từ nhỏ nha, thậm chí mình không có gì gần gũi hết, nhưng mà coi phim này xong mình lại rất là yêu cải lương. Về cái phần nhạc phim á, thực ra là trước giờ mọi người biết là cứ nói đến cải lương nha là mình thấy đa phần khán giả trẻ hơi e dè, tại vì họ không biết về bộ môn đó. Kể cả những cái phim mà đem yếu tố cải lương vô, ví dụ như Sông Lan cũng chỉ để làm nền thôi, nhưng mà coi phim này á, cái nhạc làm trong phim á, mình nghĩ là một phần nó là cải lương, một phần nó đã mix lại sao cho nghe cho nó hợp với lại người trẻ, rất là bắt tai. Giống như cái bài cuối của chị Phương đó, là bài đó vừa mang màu sắc cải lương nhưng mà nó rất là mang màu sắc pop hiện đại bây giờ, nó kết hợp hai cái đó lại với nhau nên khi mà nghe nó rất là hào hùng. Mình thích cái là việc là drama nó không bị đẩy lên quá cao, tức là không có một trường đạn nào nó quá nặng drama, hay là nó bắt diễn viên phải diễn mà mạnh mẽ lên được để thể hiện được khả năng diễn xuất. Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường control về cảm xúc của từng người rất là tốt, nên ra là khi mà vô mình thấy là từng nhân vật nó có câu chuyện nhưng mình không cần nó bộc lộ quá nhiều. Đặc biệt là mình rất là thích nhân vật của anh Bạch Long, một cái nhân vật mang tính thực dụng trong phim thôi, nhưng mà thấy anh Long anh diễn trên màn ảnh rộng thì mình rất là thích ảnh, chứ giờ mình chỉ nghĩ anh diễn sân khấu được thôi nên ảnh không có nhiều cơ hội để diễn, nhưng mà khi mình nhìn trên ảnh đóng màn ảnh rộng mình rất là thích. Cái vấn đề lớn nhất của mình ở phim này á chính là cái việc mà khi mà ảnh làm quá nhiều nhân vật á thì nó lại thiếu những cái key moment, tức là những cái phân đoạn mà nó cho người ta cảm xúc mạnh, tức là những cái phân đoạn hát mình cảm giác nó chưa có thật sự đã lắm, tức là nó có cảm xúc nhưng mà nó không đẩy được cảm xúc của mình lên cao. Một số phân đoạn thì nó kể bị dài dòng, tức là cái đoạn nó mình có thể cắt gọn được, nhưng mà anh hoặc tức là anh kể ra kiểu là đoạn này là phải cho người này nói hết thì những người kia mới hiểu, nhưng mà thật ra người ta chỉ cần nghe một nửa là người ta hiểu rồi, nên có một số đoạn mình hơi kiểu cảm giác mình ngủ mình gục xuống luôn á. Nhưng mà xong lên thì mình lại thấy bộ phim khá là tốt. Để nói là thuộc về phân khúc cạnh tranh thì phim này nó vẫn có thể cạnh tranh được, tại vì nó rất hợp với khán giả ở khu vực miền Tây Nam Bộ, tại vì đó là đời sống của họ, từng cái khung cảnh trên phim luôn, đó chính là họ đó. Cái phim mềm được cái là gì nè, hai những cái phim trước của anh Hoàng Tuấn Cường luôn cảm giác là nó làm một cách gấp gáp á, lúc không đều màu, lúc thì âm thanh có vấn đề, lúc thì là câu chuyện nó bị gãy, nhưng mà cái phim này thì mình thấy những cái mặt đó được khắc phục và nó làm đều, và anh thấy là anh Cường anh làm là anh có đầu tư thêm một chút thời gian, anh làm thêm những cái đó nó kỹ càng hơn, cảm giác là cái bộ phim này nó hài hòa hơn. Nhưng mà như mình nói đó, những bạn khán giả mà mình thích những cái phim mà nó có quá nhiều cảm xúc hay là phải có drama phải đẩy mạnh lên á, thì mình khi mà xem phim này mình sẽ cảm giác là nó sẽ hơi trùng, nó sẽ hơi trùng xuống, tại vì câu chuyện của nó rất êm đềm, thậm chí là câu chuyện mà có thể gây drama nhất trong phim của nữ chính á nó cũng trải qua rất êm đềm. Đối với những người mà mình kiểu mình mệt drama mình coi cái đó mình lại rất thích, nhưng mà đối với những khán giả mà thích drama bây giờ thì nó lại là một cái điểm trừ khá lớn.
Em cũng chưa xem nha, nhưng mà vì em quan sát cái thói quen giải trí của giới trẻ thì bây giờ những cái bạn trẻ, đặc biệt là Gen Z, người ta đi coi kịch rất nhiều, tức là nhiều các bạn không thích đi coi phim đâu. Cái mức độ mà quan tâm về cải lương nó cũng nhiều hơn ngày xưa, cho nên em nghĩ là nếu mà phim này có cái cách tiếp cận mà đúng và hiệu quả với giới trẻ thì có khi là nó sẽ được đón nhận rất nhiều, bởi vì giới trẻ sẽ vừa có kịch vừa có cải lương, họ sẽ thích hơn.
À, và đặc biệt có một cái mình khá thích của phim này chính là diễn viên tự hát trong phim lúc quay, chứ là nó sẽ không phải là hát đớp hay là hát mồi nữa, mà phim này diễn viên tự hát, mặc dù mình thấy là trong giọng hát của họ vẫn có một số khiếm khuyết nha, đặc biệt là nữ diễn viên chính là bạn Trúc Mây á, bạn đó hát cải lương mình cảm giác là cái câu chữ nó không được giòn, nó không được mượt, nhưng mà khi mà vào thì mình thấy là sự hòa quyện, sự kết nối về giai điệu á, nó thật sự làm rất là tốt luôn. Và mình cũng bất ngờ là Bạch Công Khanh á nha, là một ca sĩ hát cũng kiểu nhạc bình thường thôi, nhưng mà khi mà hát vô nhạc cải lương thì lại thấy được là bạn này cũng rất là cố gắng luôn.
Tại vì Bạch Công Khanh đã từng tập hát cải lương và các làn điệu khác ở trong cuộc thi Gương Mặt Thân Quen rồi, mà năm 2016 thì phải, là Bạch Công Khanh được giải nhất á, thì Quán Quân á, thì bạn đã từng học qua, cho nên là khi mà bạn nhận cái vai trong phim này thì Phương hoàn toàn không có ngạc nhiên, tại vì Phương biết cái khả năng của bạn là có thể hát được. Vì anh Cường anh cũng quá dàn trải cho các diễn viên, cho nên là cái gọi là mối tình mà có thể ngôn tình của Khanh và bạn Trúc Mây trong phim cũng bị giãn lược rất là nhiều. Và Phương cũng hỏi là ủa tại sao anh không cho các bạn này cảnh nào thân mật hơn, hay là tại vì anh muốn cái phim này cho khán giả nhỏ tuổi, thì anh nói không, tại vì anh chỉ muốn cái tình cảm này nó nhẹ nhàng, nó lãng đãng vậy thôi, chứ anh không có muốn xây dựng cái gì nó quá là nhiều xúc cảm hay là nhiều cái sự gần gũi quá.
Hồi đó Sông Lan thì diễn viên cũng hát, đó là lý do mà hồi đó Kim Thanh cực kỳ thích nhạc phim Sông Lan ấy, về mở full album nghe, mặc dù cải lương không à, mà nghe Isaac hát á, nó vẫn có một cái sự cứng và hơi ngô nghê trong cái chất giọng, nhưng mà mình nhớ lại những cái cảnh phim đóng thì mình lại cực kỳ thích và rõ ràng là phải là như vậy. Và Mega CS thì luôn có mục tiêu rất là rõ ràng, khán giả của họ luôn là miền Nam nói chung và miền Tây nói riêng, họ đánh thẳng vào cái phân khúc đó. Thành ra là năm nào họ cũng không phải là doanh thu cao nhất, nhưng mà năm nào cũng thắng những năm gần đây. Đó là một cái sự rất là khôn ngoan.
Nhưng mà bản thân Phương thì Phương mong là phim sau anh Cường anh làm cái màu phim nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Tại vì cái cách làm màu chắc là cái gu thẩm mỹ của đạo diễn, cho nên là nó hơi gắt.
Nhiều khi làm phim truyền hình quen.
Dạ, nó hơi gắt và chăm chút da của diễn viên quá, làm đẹp quá nhìn lung linh, cho nên lên nó cảm giác nó không có được chân thật á. Trong khi nếu mà mình xem phim ngoài rạp, mình muốn cái cảm giác là nó sẽ gần gũi một cái màu sắc, nó tươi nhưng mà nó không quá chói. Nó sẽ dễ chịu cho thị giác của người xem hơn.
Và phim Sáng Đèn thì có xếp hạng K, tức là mọi đối tượng khán giả đều xem được, nhưng mà dưới 13 tuổi thì phải có người giám hộ đi kèm. Tiếp theo là một tác phẩm đến từ Hàn Quốc, Người Chết Trở Về.
Bộ phim này thì cũng quy tụ những diễn viên khá là nổi tiếng, cộm cán đó, ví dụ như là chú Jo Jin Won nè, hay là chị Kim Hee, Lee So Kyung và cả Choi Soo Yeon trong nhóm SNSD. Thì đây là một bộ phim thuộc thể loại bí ẩn và hồi hộp của Hàn Quốc, nói về nhân vật tên là Lee Man Jae. Khi mà bị dồn vào đường cùng thì ông phải bán cả tên của mình để tồn tại. Khi đứa con đầu lòng chuẩn bị chào đời thì Man Jae quyết định thực hiện một phi vụ lớn cuối cùng, nhưng lại bị vướng vào vụ tham ô trị giá 100 tỷ won. Anh sống như một kẻ đã chết, cho đến một ngày kia thì một chính trị gia họ Sim bí ẩn đã đề nghị sẽ giúp anh lấy lại danh tính và cuộc đời của mình. Lee Man Jae bắt đầu hành trình trở về từ cõi chết, đồng thời lật mở những bí mật nhơ nhuốc của xã hội. Nói chung em nghĩ là một phim nó mang tính điều tra và thriller nhiều.
Phim Người Chết Trở Về hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi. Tiếp theo là bộ phim Đền Mạng, một bộ phim kinh dị.
Một phim kinh dị đến từ Thái Lan. Phim này thì nói về câu chuyện về một người cha quá cố đã phản bội lại lời thề, khiến cho hồn ma Nang Rum nổi giận, quyết trả báo ứng lên người August, bắt đền mạng để chuộc tội. Và August sẽ tìm được lời thề để hóa giải lỗi lầm hay là phải trả giá bằng tính mạng của bản thân. Thì nghe cái nội dung nhà phát hành nói như vậy, nhưng mà đợi em đi coi ngoài rạp một cái phim gì á, thì họ có chiếu trailer phim này, thì em thấy là trailer bộ phim này thì nó lại đề cập đến cái chủ đề là khi mà chúng ta hay đi cầu thần cầu Phật để cho một vấn đề gì đó cho chúng ta đó, và trong cái gia đình này hình như là sau khi cầu được rồi thì họ không có trả lễ như cái lời hứa đó, cho nên là họ đã gặp một cái sự trừng phạt. Coi qua cái trailer thì cái hình ảnh tạo hình cũng khá là ghê, khi mà con ma vừa kinh dị mà còn bận cái bộ đồ rất là truyền thống của Thái Lan, xong rồi múa. Em thấy có đoạn ma cùng múa với mọi người, em thấy cũng hơi lạ.
Nhiều khi nó hài luôn rồi nha. Nói chung là ai thích kinh dị Thái Lan thì có thể ra rạp xem nhé. Phim hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi.